đại bi luôn một cái cuối tuần như vậy, một năm nó là kêu là quân tu đại bi. Như quý vị đây có thể là quân tu tịnh độ hay là quân tu cái gì đó, niệm Di Đà trong vòng 24 tiếng đồng hồ không dứt, ai đó thì cứ ra ăn, ai mà buồn ngủ cứ ra ngủ, còn người ở trong thiền đường hay chánh điện thì cứ niệm Phật liên tục như vậy 24 tiếng đồng hồ, và tụng kinh đại bi cũng luôn 24 tiếng đồng hồ như vậy, rất là hay và màu nhiệm lắm. Thế thì cái thằng chú này có nghĩa là sám hối những tội lỗi trong nhiều đời nhiều kiếp, nhất là quý vị mà bị bệnh về thân, về khẩu, về ấy đó, nên trì tụng cái thằng chú đại bi này rất là linh thiêng. Và người Tây Tạng sám hối trước khi nhập thất là 100.000 biến, thì tính ra muốn tụng 100.000 biến chú đại bi thì phải mất là 3 năm mỗi ngày 24 tiếng đồng hồ. Không ai tụng ngày 24 tiếng thì phải chia ra làm 9 năm trì tụng thần chú đại bi không là 9 năm. Họ dụng công như vậy đó, cho nên họ có những người thành đạo, còn mình thì không có dụng công như vậy, người mình tu thì đại khái vậy thôi. Bây giờ quý vị, nhất là những mặt nội trợ, quý vị muốn làm cái bánh cho ngon là lần đầu tiên nó có ngon không? Không, làm đến lần thứ mấy thì ngon, thứ ba trở lại nó mới ngon. Thì tu cũng phải vậy thôi, tụng kinh bữa rồi ngủ 10 bữa là thôi cũng như không, không có được. Ngày nào cũng phải tụng như vậy, ngày nào cũng phải trì tụng thì nó mới thuần thục thôi, kinh nó phải vậy. Mà công đức lớn lắm, quý vị nên tụng, mặc dù không hiểu nhưng quý vị tụng không sao. Thưa Thầy, nếu như một người có pháp được ít tâm Bồ Đề thì làm sao và làm như thế nào để tâm Bồ Đề tăng trưởng mà không bị ngưng lại, thưa Thầy? Thì quý vị nên đọc cái quyển Pháp Bồ Đề Tâm Văn của Ngài Thật Hiền do Hòa Thượng Thích Quang dịch, rất là hay. Phải phát tâm Bồ Đề đối với sư trưởng, phải phát tâm Bồ Đề đối với phụ mẫu, phải phát tâm Bồ Đề đối với chúng sanh, phải phát tâm Bồ Đề đối với chư Phật, phải phát tâm Bồ Đề đối với mười phương vô lượng thế giới. Cái tâm Bồ Đề tức là giống như là cái Phật tánh của con người, mà phát tâm phải hiếu thuận với cha mẹ là đầu tiên. Ví dụ như mình làm lợi ích cho chúng sanh nhưng mà không phát tâm hiếu thuận với cha mẹ thì đó cũng không phải là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm có nghĩa là bưng cơm hầu nước cho cha cho mẹ lúc bị già, lúc đau, lúc bệnh. Bồ Đề Tâm không nhất thiết phải là đi chùa không. Bồ Đề Tâm đó nó phải phát triển trong cái hiếu đệ với lại thầy tổ. Phải có bổn phận cung phụng thầy tổ mình như thế nào, phải có bổn phận giúp những chúng sanh bị cùi, bị mù, bị đuôi, bị điếc như thế nào, mình coi thân họ cũng giống như thân mình, phát tâm làm lợi lạc được cho tất cả quần sanh. Thì cái tâm này càng ngày càng phát á, thì cái Bồ Đề Tâm của mình nó càng ngày nó càng vững vàng. Cho nên hiếu dưỡng với cha mẹ, với sư trưởng ha, tức là với thầy tổ, với chúng bạn, với anh em, với tam bảo, trong những việc bố thí cúng dường, phát tâm làm lợi lạc tất cả quần sanh. Cái này phải phát tâm. Người ta phỏng vấn Đức Đạt Lai Đạt Ma là người ta nghe nói là Ngài đã thành vị Bồ Tát rồi, Jesus mà. Thế thì Ngài có nói như thế này nè, tôi không phải là vị Bồ Tát, mà tôi mới vừa xong cái giai đoạn phát Bồ Đề Tâm. Kinh khủng. Ngài nói bây giờ tôi mới bắt đầu chuyển qua cái giai đoạn khác của hành Bồ Tát Đạo thôi, nhưng mà trên thực tế là tôi mới vừa xong giai đoạn phát Bồ Đề Tâm. Ngài vẫn có hiếu với cha mẹ, Ngài vẫn có bổn phận thờ sư trưởng. Còn mình đa phần thì chờ thầy đi sau lưng nói xấu thầy, thành thế này không có được. Phải cung kính thầy giống như là Phật, thị sư như thị Phật, thị hòa thượng thị như thị Phật, nhìn thầy là mình hướng đến Phật. Phải có cái tâm cung kính như vậy thì mình nó mới phát sanh được cái Bồ Đề Tâm. Cho nên người ta nói là người đời ta nói trọng thầy mới được gì, làm thầy đó. Làm thầy mà chữ nghĩa bình thường nó đã là như vậy, còn mình có thường cũng thầy thì không có được. Cho nên trong luật có nói rất rõ, thị sư như thị Phật, thị sư, thị hòa thượng, thị a xà lê như thị Phật. Và người Tây Tạng luôn luôn đó, vị thầy bổn sư là Phật của họ, là Phật của họ, Phật sống của họ trong đời này. Cho nên Việt Nam mình thì cái này còn yếu lắm. Cho nên phải nhìn rằng hóa thân, tức là bổn tôn của cái vị đó, vị thầy đó chính là Phật của mình, thì mới học hỏi được nơi thầy đó. Còn nếu không thì không học được. Họ giải sắp được kỹ. Quý vị nào đọc cái quyển Con Người Siêu Việt, nó đọc đó, Milarepa Con Người Siêu Việt, ông thầy rất là khó. Mà ông thầy này, cái phái này là phái có vợ có con đó. Ông thầy này là phái có vợ có con đó. Nhưng người học trò Milarepa đó đến học, đầu tiên ông thầy cũng bắt xây một ngôi nhà. Thì khi xây vừa xong mà ông nói vậy, ông đạp đổ hết. Người học trò không biết làm sao, xây lần thứ hai ông cũng đạp luôn. Tới xây lần thứ 10 ông cũng đạp đổ hết. Nhưng người học trò vẫn nhẫn nại để học cái công hạnh của thầy mình. Cuối cùng thì ông chứng được cái nhẫn, ông chứng được đạo qua sự thử thách của thầy mình. Còn Phật tử Việt Nam mình không cần nữa. Tới chùa mà thầy mới nói nặng tiếng chút, mình bỏ chùa đi tìm chùa khác rồi. Không cần tới đập tới lần thứ 10. Cho nên mình phải học ở Tây Tạng nhiều lắm, rất là kiên trì. Cho nên tôi mong quý vị rằng không nhất thiết là chùa Phật Bảo hay chùa Phước Khỏe hay chùa A, chùa B, chùa C, chuyện đó không có cần thiết. Người Phật tử đó phải thực tình mà xây dựng cái bồ đề tâm của mình thật là kiên cố. Mình nhìn tất cả các thầy là một vị Phật tương lai, mà chính bản thân mình cũng là một vị Bồ Tát. Quý vị có nghĩ chính thân tôi sẽ là Bồ Tát Quan Thế Âm của quý vị á, thì mới thấy được cái giá trị của nó như thế nào. Chứ còn nếu mà mình coi thường mình quá, tôi không có khả năng thành Bồ Tát, tôi không có khả năng thành Phật, tôi là phàm phu, tôi thế này thế nọ, không có giờ phát triển được cái tâm Bồ Đề. Mà cũng đừng đưa cái tâm cống cao ngã mạn lên quá nhiều, lúc mình không phải Phật, mình nói mình Phật, cái đó cũng không có được nữa. Nhưng mà cái vị bổn tôn đó, Quan Thế Âm Bồ Tát, chính là hiện thân của mình là Quan Thế Âm Bồ Tát, mình là Địa Tạng Tạng Vương Bồ Tát, Địa Tạng là mình. Hội nhập cái tâm thức của Phật và Bồ Tát vào chính mình. Thì vậy cho nên khi nghĩ như vậy rồi thì cái tâm mà cung kính sư trưởng nó là cái chuyện rất là đương nhiên. Bồ đề tâm nó là như vậy. Nhưng mà thường thường bồ đề tâm thì khó pháp, nhưng bồ đề gai thì dễ lắm. Bồ đề gai thì ai cũng có. Thưa thầy, nếu một người mới biết đạo thì nên tu tập như thế nào và tụng kinh gì? Này thì mới biết đạo thì kinh á, nên theo cái quyển nghi thức tụng niệm, trong đó có cầu an, cầu siêu, rồi cái gì đó, lễ thành đạo, lễ xuất gia, trong đó không có lăng nghiêm, rồi thì mấy ngày vía sám hối, nên tụng những cái phổ môn, Di Đà, nên tụng kinh đó. Luật thì của ngũ giới thôi. Nếu ai mà siêng năng giữ tròn năm giới thì kiếp sau sẽ được làm người trọn vẹn. Nếu ai giữ tròn 10 giới thì sẽ được làm tiên. Nếu ai giữ tròn lục ba la mật thì sẽ làm Bồ Tát. Nói vậy thôi. Thì nếu mà làm được. Còn luật thì nên đọc quyển Bộ Phật Học Phổ Thông của Hòa Thượng Thiện Hoa. Quý vị có thể đọc từ khóa thứ 1 tới khóa thứ 4 là khó rồi. Bắt đầu khóa thứ 5 tới khóa thứ 7 thì nếu tự đọc thì không có hiểu đâu. Khóa thứ 7 đến khóa thứ 12 thì có thể tự đọc hiểu được, là tại họ đó trình độ cũng cao. Đó thì quý vị kinh lục và luận thì nên đọc. Giờ là xuyên đi chùa một chút. Mấy người mới vô đạo thì đã quy tam bảo thì gọi là cận sự nam, đó là đàn ông là Upasaka, đàn bà gọi là cận sự nữ là Upasika. Thế nào gọi là cận sự? Cận sự là người con trai gần gũi để phụng sự ngôi tam bảo, và người con gái gần gũi để phụng sự ngôi tam bảo. Lâu nay mình nghĩ việc chùa là việc của thầy, việc chùa là việc của mấy chú, việc chùa là việc của nhà bếp. Nhưng bây giờ mình người Phật tử đã hiểu đạo rồi, mình nói, việc chùa là việc của mình. Nhờ chùa mình mới có cơ hội để mình làm phước đức cho chính mình. Nhờ người nghèo mình mới có cơ hội mình bố thí. Nhờ người tàn tật mình mới có thể mới phát tâm cái lòng từ bi. Và hiểu ngược lại như vậy đó thì mới được. Chứ không phải nói chuyện chùa, chuyện của thầy, chuyện tụng kinh là bổn phận thầy, không phải. Tất cả đều là bổn phận. Bổn phận chúng ta là bổn phận cứu độ chúng sanh mà. Giờ cho nên phải hiểu rằng tất cả làm là tạo nên cái phước cho chính mình. Đừng có nặng hạ cái gì hết. Thấy công việc gì đang làm thì cứ làm. tập gần gũi chùa cho nó quen. Rồi thì dĩ nhiên là trong cái gần gũi đó nó không có nhiều cái xung đột, vô bếp mà một bà thì được, nhưng mà tới ba bà thì lửa nó đổ lên như vậy đó. Nhưng mà phải biết rằng cái lửa đó là lửa tham dục, lửa đó là lửa sân hận, phải nhẫn, phải cố gắng dịu xuống vậy thôi. Đó là còn hơn nữa thì nhờ thầy trụ trì giải quyết, mà thầy trụ trì chuyện gì cũng giải quyết thì chắc không có giải quyết nổi, đa phần của mình phải tự giải quyết mấy chuyện. Bạch thầy, con vẫn chưa hiểu rõ là lúc ngồi thiền mình phải quán những gì và nghĩ đến việc gì. Mấy bữa nay quán gì? Để trang số quý vị mới. Thầy hôn
không, cái này
thầy. Thì thực sự đó, cái mà dễ nhất á, là quán hơi thở. Hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, từ từ lăn xăm. Hít vào thở ra đếm 3, hít vào thở ra đếm 4, hít vào thở ra đếm 5. Nhưng mà nó không có đơn giản vậy thôi. Mình hít tới 7 xong rồi con nói sao chiều ăn cái gì bây giờ nó đau bụng quá. Nó tự nhiên quay mặt. Điều đó chứng tỏ rằng cái tâm mà concentration của mình nó bị yếu. Mình phải bắt đầu trở lại lúc ban đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chỉ đơn giản là 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoặc là ngồi thiền nhưng mà niệm Phật cũng được đó. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Không có sao hết nha. Cái quan trọng á là cái làm chủ cái hơi thở của mình, làm chủ cái câu niệm Phật của mình. Chứ không phải là đang ngồi thiền mà nhớ lung tung hết, thì cái đó không có được. Cho nên trong nhà thiền có câu là quá khứ là những gì đã qua, tương lai là những gì chưa đến, chỉ có hiện tại mới là giờ phút tuyệt vời. Nó là như vậy. Mà hiện tại tốt thì tương lai nó sẽ tốt. Cho nên cần phải. Rồi đó thì giai đoạn thứ hai, nhiều cách quán đó, về tứ niệm xứ, tức là quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thì khổ. Mình phải quán xét rằng như Ngài Ca Diếp luôn luôn quán là bạch cốt quán. Người nào mà hay dâm dục nhiều thì quán những cái tử thi, nó có lòng sân hận nhiều, lòng dâm dục nhiều, lòng ham muốn nhiều, thì có những cái đối tượng để quán. Hoặc là mình quán nó là một cái hoa hồng, từ khi nó mới bắt đầu nó phát triển, ai trồng nó một cành hoa, thế nào là hoa tốt, thế nào là hoa xấu, rồi hoa nó nở xong rồi thì nó sẽ sao, nó để biết được cái sự biến diệt, biến hiện của một cái tâm thức của mình, hoặc là của một cái chúng sanh, hoặc là của một sự vật. Thì nhưng mà ngồi thiền nó giúp cho mình thân tâm nó được cạn lọc. Cuộc sống của mình thì nó giống như ly nước vậy nè. Bây giờ mà ly nước càng dao động thì những cái bụi ở phía dưới này nó nổi lên bên trên. Thế bây giờ ngồi thiền tức là mình để yên nó. Để yên nó thì tất cả những cái bụi trần nó sẽ lắng động xuống. Và nó chưa hết nữa. Không phải là tu là chứng hết nữa. Mình ngồi thiền cũng giống như những ngày mình ăn chay thì tương đối mình hiền hơn chứ. Còn những ngày mình ăn mặn thì nó dữ lắm, với lại tự động mình cho phép mình được quyền dữ dằn. Chứng tỏ rằng có nhiều người chữ lộn với nhau nên tôi nói cho chị biết bữa nay là nhà tôi ăn chay mà tôi ăn mặn là chị chết với tôi. Có vậy không? Có chứ, nghe mấy bạn hàng xóm mà chữ lộn ghê quá. Cái đó có. Thế bây giờ chúng ta dùng cái gì để mà bắn những cái chất này nó tiêu diệt đi? Phải dùng giới, định và huệ. Người giữ giới là người làm thanh tịnh thân và tâm của mình. Tự nhiên những cái chất dơ nó sẽ mất đi. Còn đa phần thì không có giữ giới. Trong luật có nói rằng nếu anh hay chị, ông hay bà mà ở trong phòng riêng của mình á, mà giống như là tiếp khách quý đó, thì đó là người giữ đúng luật. Thông thường thì sao? Ở trong phòng riêng mình làm gì? Ngủ, mặc đồ ngủ, không có trang nghiêm. Còn tiếp khách thì mình làm sao? Khi nào ở trong phòng riêng mà giống như tiếp khách thì người đó là người giữ đúng luật. thì cái đó tự mỗi người phải biết thôi, ai kiểm soát được mình cái chuyện đó. Thế thì cái công việc thì nó nhiều lắm, vì vậy cho nên một cái này rồi mà ha. Cái này có phát Bồ Đề Tâm là gì và phát tâm như thế nào, cái ích lợi gì, thì ích lợi thì nhiều lắm. Chưa hả? Có rồi. Quý vị bây giờ vậy nè, cứ trồng cây á và tưới nước cho nó đều thì nó sẽ ra gì? Trái thì mình sẽ ăn trái, mà trái nó ngon hay dở là tùy theo cách bón phân của mình thôi, đừng có lo. Thế thầy tụng kinh niệm Phật có giúp ích lợi gì trong việc học ở nhà trường? Ồ, xin thầy giải thích dùm, giúp nhiều lắm. Thầy không đi học trường không cần phải học nhiều nữa, nhìn qua bài là thuộc liền nhờ tụng kinh. Thầy tụng kinh thiệt là giỏi, là học bài nhanh lắm, nên cái lực của con sát xa xong nó mạnh lắm. Thế thầy, một người ngoại đạo khi vào chùa mà nghe mình tụng kinh thì làm sao họ hiểu để mà đi tìm hiểu sâu vào đạo Phật? Cái này thì tự họ thôi, nếu họ muốn hiểu thì họ tìm hiểu thêm, còn nếu họ muốn hiểu thì chuyện đó của họ. Đạo Phật không có truyền đạo cho người khác, là phải hiểu cái đạo của mình. Nếu họ thích thì họ tìm họ theo. Bây giờ bao nhiêu người Tây Phương, bây giờ họ biết ngồi trên cái bồ đoàn này, bao nhiêu người Tây Phương họ biết tụng án Mani Vami Hồ, 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 tụng cả ngày như vậy đó. Biết bao nhiêu người Tây Phương họ biết tới chùa Diễn Giáp thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mấy tiếng Việt đâu mà vậy đó. Thì tự nhiên là đạo Phật thì không có truyền giáo, ai thích thì cứ theo. Còn kinh điển bây giờ hằng hà sa số, muốn kinh gì cũng có, sách gì cũng có, vở gì cũng có, ta giải thích rất là nhiều, cứ chỉ cho họ đọc, mấy họ là người trí thức. Còn không nữa thì nhờ mấy thầy giải thích giùm. Nghe thầy, hồi tối con nghe thầy giảng muốn diệt ái thì đừng gãi, con cũng nghe lời mẹ con không gãi, thế là làm cho một ngày đã chết vì con, như vậy con có tội hay không? Về nhà người sắp lìa đời đã gọi tên con trong thất vọng. Cái này thì không có phải là bất hiếu đâu, tại vì cái hiếu nhất thời tức là để báo đền cha mẹ trong một cái lúc nào đó thì mình gọi là hiếu, nhưng mà người con với cha mẹ chết giờ đi tu đi nữa cũng có quyền về báo hiếu cha mẹ thôi, không có sao hết. Đức Phật khi mà vua Tịnh Phạn chết thì ngài làm sao? Về thăm, và chính ngài lấy vai của ngài đỡ quan tài của Đức Phật. Chỉ có một điều là khi đã thọ tỳ kheo và tỳ kheo ni rồi đó, thì khi mà cha mẹ chết á thì về mình không có lại cha mẹ thôi, đứng trước bàn thờ cha mẹ để tưởng niệm thôi. Mà lại đó là trước khi thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni là hướng về bốn hướng để lại đầy nhà ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha rồi. Thành thế bây giờ coi như là sau khi trở thành người con chính thức của Đức Phật nữa thì không còn lại cha mẹ nữa, không còn để tang chế gì hết. Còn nếu mà còn là một Phật tử tại gia thì cái đó là phải lại trước cha mẹ. Thì nó là như vậy. Bởi hôm qua cũng có nói chuyện với thầy Quán Lạc, nhiều người nghĩ đi tu là bất hiếu, ở đời mới là có hiếu, thực sự ra ở đời là có vợ có con, lo cho vợ cho con, quan cha quan mẹ nhiều lắm. Mà chính là cho con đi tu á, là còn cái tình thương nó trọn vẹn 100% đối với cha mẹ. Mà để cho con lấy vợ lấy chồng là nó chỉ còn nhiều lắm là 50% thôi. Còn 50% nó phải chia cho vợ nó, cho chồng nó, chứ không lẽ nó cho hết mình, phải không? Còn năm còn người con đi tu phải không thầy Phú Quân? Nó thương ai nữa không? Cái sự thật nó là như vậy, chỉ thương cha mẹ thôi. Còn nếu mà ở đời là nó phải chia mất 50% cho vợ nó, cho con đó, thì nó. Bạch thầy, đêm hôm qua con mơ thấy một câu vẳng bên tai rằng phàm là thức, phàm là Phật. Con không biết chữ thức nó có ý nghĩa là gì. Ngày hôm qua cũng có người mơ, mà sáng hỏi mơ gì không ai trả lời hết. Hôm qua em mơ gặp thấy Bác Hồ nữa. Chữ thức tiếng tiếng Đức là Das Bewusstsein, tri thức nó là một cái sự hiểu biết, một sự cảm nhận, một sự cảm nhận gọi là thức. Ví dụ như là con mắt mình thấy có hoa là nhờ cái nhãn căn, nhưng mà cái hoa nó là đối tượng thì mình gọi nó là nhãn trần. Mà mình phân biệt nó đó, ra cái hoa hồng, hoa đẹp, hoa xấu đó thì nó thuộc về nhãn thức. Thì thức tức là sự nhận biết. Ví dụ bây giờ đó một người bị thần kinh mà đấm một cái, họ sao? Nó đau không? Họ không có cảm nhận cái đau nữa. Hay cái này không có cảm nhận, không biết. Còn cái người mà còn cảm nhận á, tức là gọi là thức. Thì gồm có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Cái nào nó cũng sinh thức, sinh ra thức ấy. Mà thức này nó sẽ chuyển thành trí. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân nó sẽ biến thành gọi là thành sở tác trí. Và ý đó nó sẽ biến thành gọi là diệu quan sát trí. Mặt na thức á, nó sẽ biến thành gọi là bình đẳng tánh trí. Và a lợi gia thức nó sẽ biến thành gọi là đại viên cảnh trí. Cái này là một cái trí viên dung vô ngại. Thức nó sẽ chuyển thành trí. Từ cái chuyện tu của mình giữ giới, định và huệ thì nó sẽ biến thành. Thì thức á, mà muốn cho cái thức này mình hiểu, mình không có thấy được, mình không có sờ mó được, nhưng nó là một sự hiện hữu trong vô hình. Ví dụ cái cành hoa này mà vào mùa đông á, thì mình không có thấy nó nở hoa, toàn là một cành không có lá gì. Nhưng khi mà mùa xuân sang á, mùa hạ đến á, thì hoa nó sẽ nở. Vậy thì hoa từ đâu mà nó có? Từ đâu? Từ trong thân cây mà nó sinh. Nhưng mà tại sao nó có thể trổ hoa được? Là nhờ khí trời ấm áp. Đó là nhân duyên. Nếu mà nó lạnh suốt một mùa đông dài 6 tháng hay 7 tháng, 1 năm, thì cái hoa kia nó cũng chờ khi ấm áp nó mới, cái thức nó mới biến hiện. Nó ngủ giống như con rùa ngủ 100 năm dưới mặt đất chẳng hạn. Hoặc là có những con vật nó ngủ rất là lâu. Thì Phật tánh của chúng sanh cũng vậy, cái tâm thức của chúng sanh cũng vậy, cái sự hiểu biết của chúng sanh cũng vậy. Khi nào thì nở hoa, khi nào thì kết thành trái. Chỉ khi nào mà cái nhân duyên nó hội tụ đầy đủ thì hoa nó sẽ đâm ra khỏi cái chậu kia. Đó chính là thức biến hiện. Và hai hòn đá cũng vậy, nếu chúng ta để cách xa nhau á, thì không bao giờ nó sinh ra lửa. Nếu chúng ta đem cọ sát với nhau á, thì lửa nó sẽ phát sinh. Vì vậy cho nên thức nó nằm ở đó. Quý vị hôm qua có đi vô trong rừng, đi xuống dưới suối, thấy có những cái cội cây rất lớn mà nó bị cháy. Tại sao vậy? Ở Úc có ai đốt không? Không. Lửa là tự nó sinh. Trong thân cây có lửa, mà những người đi rừng nó không mang lửa theo, nhưng mà cầm hai cái cây ta cọ sát thật lâu thì nó sao? Lửa nó sinh. Thì trong rừng nó là như vậy, nó không có ai đốt hết. Nhưng mà cái độ nóng nó tới một lúc nào đó tự nhiên nó phát sinh ra lửa. Thì tâm thức của mình cũng vậy đó. Nó sẽ phát hiện, nó sẽ chuyển từ cái này sang cái kia, chuyển thức thành trí. Cái này lại thuộc về duy thức học. Chắc là Thầy Như Tạng cũng có dạy cho quý vị rồi. Nhưng mà cái này khó lãnh hội lắm, cố gắng nghe thì nhiều lần. Nhất là học về duy thức, về học về tính không thì ôm cái đầu. Và Thầy con thường nghe nói tất cả mọi điều đều do tâm tạo tác. Vậy vũ trụ này có phải do tâm tạo ra không? Và tâm từ đâu mà có? Câu này nó thuộc về triết học của Phật giáo. Tất cả sơn hà đại địa đều do tâm mình tạo. Ví dụ bây giờ tôi hỏi quý vị, Thầy Pháp Bảo đã xây chùa Pháp Bảo bằng cái gì? Bằng gì? Và cái tu viện Đa Bảo này xây bằng gì? Đúng. Bây giờ khi Thầy Pháp Bảo tới Sydney thì cũng đâu nghĩ là mình dựng chùa Pháp Bảo. 20 năm sau cũng đâu nghĩ là mình làm tu viện Đa Bảo. Nhưng mà tại vì Thầy Pháp Bảo muốn, và tại vì Phật tử muốn. Xây đó là xây từ cái tâm mà nó thành cái chùa Pháp Bảo lớn như vậy, hay là cái tu viện Đa Bảo nó như vậy. Chứ còn gạch, hồ, xi măng, cái đó này không có quan trọng. phải không? Từ tâm mà xây thành chùa, chứ không phải từ hồ, từ tiền mà xây thành chùa. Cái khởi đi là từ cái tâm người đó muốn, cho tâm của người đó hiền, tâm của người đó ác, tâm của người đó vô ký, tâm của người đó là có cái lòng từ vô lượng, tâm người đó có một cái trí tuệ rất là sâu xa, tất cả đều do tâm. Từ đó sơn hà đại địa này, vũ trụ này, thiên hà này, tam thiên đại thiên thế giới, tất cả đều là từ tâm biến hiện. Vậy thì tâm là gì? Trong kinh Lăng Nghiêm á, Phật hỏi A Nan thì Ngài A Nan trả lời nó: kính bạch Đức Thế Tôn, tâm của con nó nằm trong con mắt, phải không? Thì Ngài Đức Phật hỏi như vậy thì con nhắm mắt lại rồi thì tâm nó đi đâu? Ngài không trả lời được. Ngài A Nan có trả lời tâm của con nó nằm ở đâu nữa? Nó nằm ở trong ngực. Nhưng bây giờ mình mổ ngực ra đâu thấy tâm đâu? Cho nên triết học Âu Châu nó có như thế này. Tam đoạn luận này, ai nhớ tam đoạn luận kể cho thầy nhớ. Tam đoạn luận triết học Âu Châu, ví dụ một câu về tam đoạn luận nghe coi. Ai biết cũng được. Tam đoạn luận là gì? Đúng rồi. Tam đoạn luận, ví dụ như là tất cả mọi người đều phải chết, tôi là người, vậy tôi phải chết. Anh này cũng nói là A bằng B, B bằng C, vậy A bằng C. Tất cả mọi người đều phải chết, tôi là người thì tôi phải chết. Đó gọi là tam đoạn luận. Còn nhị nguyên luận á, tại vì có A sinh ra B cho nên B mới sinh ra C, nếu không có A thì C sẽ không có. Cái này là hoặc là nhất thần luận như Thiên Chúa giáo hoặc những tôn giáo mà chứng minh là có gết trên trời á, rồi ai sinh ra gết thì không biết nữa. Trong đạo Phật thì không có một cái vật gì mà nó luôn luôn tồn tại trăm ngàn năm, luôn luôn biến đổi, luôn luôn di chuyển. Cũng như thân thể của mình á, một tế bào sinh ra là một tế bào kia nó phải chết. Chúng ta đang sống có nghĩa là chúng ta đang đi đến chỗ chết. Chứ không phải là chúng ta sống hoài như tại sao nhờ hồi trẻ mà xong trẻ đẹp như thế này mà sao bây giờ nó lụm khụm già. Là tại vì những tế bào nó tiêu hủy đi, không có ai còn đẹp hoài được hết. Nó phải sống cho cái gì đã chết. Đạo Phật có khác. Cái này khó này. Ngồi A không có B và ngồi B không có A. Trong vật chất có tinh thần và trong tinh thần có vật chất, nó cộng hưởng với nhau để được tồn tại và phát triển, và nó sẽ ly gián ra với nhau. Cái tâm thức này nó thật đi vượt lên trên chín tầng mây, như thơ của Vũ Hoằng Chương diễn tả về cái sự tự thiêu của Hòa Thượng Quảng Đức. Ai không thuộc bài đó thì lửa từ bi á, về đọc học cho thuộc bài đó hay lắm. Thế thì cái tâm thức này nó có thể ra khỏi tam thiên đại thiên thế giới, nó có thể đi lên tới trên cõi trời của Đức Tha Hóa Tự Tại Vương Như Lai, giống như Ngài Mục Kiền Liên chẳng hạn. Và ai sinh ra cái tâm này thì tất cả phải nói đều do nghiệp, là hành vi tạo tác của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, nó cấu tạo thành một cái tâm thức như vậy. Mà tâm thức này có thể thay đổi hoàn toàn. Lúc mình làm con chó, nó phải là cái tâm con chó. Lúc mình làm con người, nó phải là cái tâm con người. Lúc mình làm chư thiên, nó phải là tâm chư thiên. Lúc mình làm Bồ Tát, tâm này nó phải là Bồ Tát. Chứ không thể Bồ Tát là cái tâm con chó được, mà con chó là cái tâm Bồ Tát. Con chó của ngài gì đó trong báo Pháp Bảo thế nào? Chó của ai? Ngày một trước, anh kể nghe.
Không, con không muốn đọc.
Thế thì cái này á thì nó là như vậy đó. Cái tâm nó là như vậy. Cho nên cũng vô cái nó trong Truyền Kiều đó. Cái tâm cái mới bằng ba chữ tài lời quê góp giặc trong dài múa vui chỉ một trong vài trọng canh. Nó là đoạn nào? Đoạn cuối của Truyền Kiều. Rồi, còn mấy phút nữa cho hỏi vài câu ngồi lễ nữa nè. Ông muốn hỏi gì? Hỏi bao giờ thành Phật á?
gia đình thì như là ông mà nói là con đã qua Úc mà cũng như là được lên cái cõi mà
lên thiên đường
hả?
Dạ. À, về Tây Phương à?
Nhưng mà bây giờ trở về Việt Nam đó mà địa ngục mà còn trở về mới trở về chi cái lần mẹ con đi thì con cũng muốn là thời gian nào con sẽ trở về Việt Nam. Dạ, nhưng mà thầy có nên trở về không? Nhưng mà lúc mà con về con gặp mà
con sẽ trường Già Lam hả? Quê hương nó là cái gì mà mình không có định nghĩa được, không ai là không có quê hương hết. Cho nên hồi dễ có một bài thơ hay lắm, là quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm, chuông hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đậm thế âm thầm, để thôi mai này tôi bỏ quê tôi. Gì nữa? Bỏ trang, bỏ gió, bỏ chùa. Hay đó, cái đó hồi dễ. Cái hình ảnh quê hương chúng ta nó rất là đơn thuần, có mấy chùa, có ánh trăng, không ai ra đi là phản bội là tổ quốc. Nhưng mà tại vì mình không sống nổi với cái chủ nghĩa đó cho nên mình ra đi. Tôi với thầy Bảo Lạc cũng xác định một điều, khi chúng tôi ra đi chưa có cờ đỏ sao vàng trên quê hương đất nước, thì ngày tôi về phải là ngày không có cờ này trên đất nước tôi mới về, rất rõ ràng. Nhưng mà đối với quý vị á, thì tùy. Người thì vì chữ hiếu, người thì vì lý do này hay lý do khác thì phải về. Thì cái điều này thì cũng khó khuyên, là tại vì tùy theo hoàn cảnh của mỗi người. Nếu quý vị thấy mà ở Việt Nam nó lợi lạc thì cứ làm theo cái sự lợi lạc, và nếu mà thấy ở ngộ quốc nó được lợi lạc hơn như chính mình và cho người khác, thì cái chuyện đó cũng tùy theo mỗi hoàn cảnh khác nhau, nó không có giống nhau.
Nhưng mà những người
chung
quanh con bất an,
thành
ra con không
có sự không an tâm. Đúng rồi. Thế thì chuyện nó cũng dễ giải quyết thôi. Thế gì? Hoặc là bây giờ sổ tâm hương. Bây giờ cái đánh lô tô trúng cái nào theo cái đó. Nhưng mà nếu mình sống vì mọi người và mọi người vì mình, thì nên vì mọi người hơn là vì chính mình. Nếu mà được cái sung sướng riêng cho mình mà những người khác khổ tâm thì không nên. Vậy thôi. Thì phải giải quyết như vậy thôi. Cho nên người tu thì nó dễ hơn. Tôi thì muốn đi lúc nào đi, muốn về lúc nào về, muốn ở lúc nào ở. Nhưng mà cái đường hướng của tôi nó rất là rõ ràng. Cho nên nhiều người nói thầy chống cộng quá đáng, không phải. Đối với người cộng sản không có gì để chống hết. Mà tại vì cái chủ nghĩa nó làm cho dân trí của mình thua sút. Quý vị về Singapore họ mới độc lập từ năm 1968, mà 68 mà miền Nam Việt Nam mình đã được cái gì, Singapore được cái gì, và trong hiện tại nó về nổi phi trường Singapore không á, đáng lành thầy của cộng sản Việt Nam trong hiện tại. Ngày xưa Thái Lan và Hàn Quốc, và tôi đi rất là nhiều nơi trên thế giới mới so sánh được chuyện đó. Người cộng sản đã đem đất nước mình thuộc lùi khoảng 50 năm tới 100 năm sau cái tiến bộ của lịch sử. Cho nên cái tội cái này của họ lớn lắm đối với dân tộc. Cho nên nhiều lúc tôi thuyết pháp lâu lâu tôi kê dài câu như vậy đó, mấy cái băng này cũng về tới Việt Nam nè. Nên ông thầy như điểm thuyết pháp, không lo thuyết pháp tự nhiên kê người ta chi. Nhưng mà người tu thì chỉ muốn nói sự thật thôi, chứ không phải là chống gì họ. Nhưng mà cho nên họ không có thích. Tôi và thầy và Bảo Lạc, thầy Quán Ba, rồi Hòa Thượng Minh Tâm rồi về lại có xe Mercedes đóng thẳng vô nhà tù Phan Đăng Lưu liền, vô đó để được dấu ấn. Thôi thì không sao, thôi thì bây giờ cũng tới giờ rồi ha. Thôi thì này, như vậy là cũng tạm đủ rồi. Bây giờ chúng ta hồi hướng để lo chuyện cơm trưa. ăn á,